chào từ lòng Chúa Cha, là ưu phẩm cao cả nhất của Ngươi, là mầu nhiệm không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông, phát xuất từ thánh tâm Giê-xu. Ôi thánh tâm Giê-xu, nguồn hy vọng độc nhất của con, giữa đau thương thất vọng, giữa lao công chán chường, giữa nghi kỵ cùng với những bất công. Ôi thánh tâm Giê-xu, nguồn hy vọng độc nhất của con, giữa đêm đen bão giông, giữa đam mê khát mong, giữa muôn phiền Chúa là nguồn cậy trông.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy. Không được mang lương thực, bao bị, tiền dắt lưng. Được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó hãy rũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chị được mấy cháu rồi? Hai cháu. Bây giờ ví dụ buổi sáng mà chị muốn ăn điểm tâm ăn gì? Gì? Yêu cầm nguội. Chị ăn gì?
Ăn phở.
Bây giờ chị muốn ăn phở, chị có mấy cháu?
Có
hai cháu. Hai cháu. Vậy muốn ăn phở mà phở nó ngoài chợ, vậy chị có hai cháu, vậy chị làm gì để đưa phở về?
Sai cháu đi mua.
Sai cháu đi mua, phải không? Mà muốn sai nó đi thì chị nói là sao?
Con đi ra ngoài kia mua cho mẹ tô phở đem về đây.
Ừ. Con đi ra ngoài kia mua cho mẹ tô phở đưa về đây, xong chưa?
Chưa.
Còn thiếu gì?
Đưa tiền làm gì?
À, bỏ nó đi mua phở mong đưa tiền làm gì, phải không ạ? Trước tiên là chị phải gọi nó lại chứ gì nó đưa tiền. Phải gọi nó lại, phải không? Lại đưa tiền từ từ gọi nó lại rồi sao nữa? Lại đưa tiền chứ bạn.
Gọi nó lại.
Đưa nó cái tô. Rồi sao nữa?
Kêu nó đi mua.
Kêu nó đi mua rồi đưa tiền cho nó. Phải không ạ? Nhưng mà chưa gì nó đưa tiền, nó biết là tiền gì. Phải gọi nó lại. Chứ nếu mà nó ở ngoài kia cứ bảo nó đi mua phở, nó đâu biết gì đâu mà mua. Ê, đi mua nha mẹ tô phở, nó đâu nghe rõ. Nhớ đi, nó không mua phở, nó mua
bún bò
hay sao? Phải không? Nếu mà muốn bảo sai ai hay nhờ ai làm cái gì, mình phải gọi lại, kêu lại để mặt đối mặt. Có nhiều khi những người làm cha mẹ chúng ta hay truyền lệnh, mà nhiều khi lệnh nó xa quá. Hoặc là những vị lãnh đạo, những người chủ dân đứng truyền lệnh mà lệnh nó xa quá, lệnh nó không rõ ràng, lệnh nó không trực tiếp, lệnh nó không chính xác, lệnh nó không
ai chịu trách nhiệm về cái lệnh đó, thi hành cái lệnh đó. Chúc mới lễ xong anh chị em ra ngoài quét sân nhà thờ nhé, được không? Chung chung quá, phải không ạ? Lễ xong chúng tôi muốn gặp nhóm gia trưởng, xin mời những gia trưởng lễ xong ở lại gặp chúng tôi có việc, thì mọi người ra về hết, gia trưởng ở lại. Các anh gia trưởng, ngày mai là ngày lễ thánh tâm, bây giờ chúng ta cần phải dọn dẹp xung quanh nhà thờ để chuẩn bị rước, thế không ạ? Rồi các anh có thể giúp tôi được không? Dạ được, rồi đi quét, được chưa? Được chưa? Thiếu cái gì? À, thực ra không có chổi lấy gì quét. Đôi khi mình truyền lệnh cho người ta mà không tạo cho người ta có phương tiện. Cái mà chúng ta hay bị thiếu là cái đó. Nhất là, xin lỗi anh chị em, chúng tôi, các cha hay nhờ anh chị em giáo dân làm cái này làm cái kia, mà quên giao phương tiện. Lúc người ta hỏi thì bảo Chúa trả công. Thấy không? Cái chuyện mà còn trả công bội hậu, Chúa trả công bội hậu thì họ chưa cần biết. Nhưng mà trước tiên là bây giờ họ lấy cái gì để họ sống đã. Nhờ anh chạy xe ôm phải không? Sáng mai anh đến chở tôi đi được không ạ? Chở đi sáng chiều về, tôi đi công chuyện, đi lễ, xong rồi đi chỗ này chỗ kia, sáng chiều về được không ạ? Được không? Được. Chiều về xong rồi, cảm ơn anh nhiều nhé, rồi anh về bình an nhé. Được không? Chú chúc lành cho anh rồi, rồi. Quên cái đó. Về bình an chưa? Sao? Cái gì?
Về bây giờ ra có tiền đi chợ chứ.
Chúc lành rồi chắc bội.
Cái gì? Cái gì ông nói sao?
Chúc lành rồi thì có hết xăng dắt bộ.
Chúc lành rồi hết xăng dắt bộ cũng được. Thì anh dắt bộ cũng được, nhưng mà vợ ăn vấn đề là mai không có tiền đi chợ là phải căng. Có thể anh hy sinh được, nhưng mà vợ con anh thì sao? Cho nên là đôi khi chúng tôi quên mất cái đó. Đúng, anh có thể tốt lành, anh sẵn sàng chở, không lấy công mà cũng chẳng lấy tiền xăng. Nhưng mà vấn đề anh còn vợ con người ta nữa. Vợ con người ta giờ lấy gì sống? Mà một lần thì được chứ, lâu lâu lần thì được chứ, đúng không? Chứ còn cứ tuần hay là tháng một hai lần thì chắc chắn là lỗ đức công bằng, đúng không ạ? Lỗ đức công bằng. Đừng cứ so sánh giữa tôi với anh, ai hơn ai về vật chất, ai đầy đủ hơn ai. Cha thôi, tôi đâu phải lo chạy gạo đâu, đâu phải lo tiền cho vợ đi chợ đâu. Thế không ạ? Tôi cũng chẳng phải nuôi ai hết, mà toàn người ta nuôi tôi đây. Tôi chẳng nuôi ai mà ai cũng nuôi tôi. Thế không? Bất công chứ. Rõ ràng tôi chẳng nuôi ai mà anh nuôi tôi. Có của ngon vật lạ là đem đến bú cha. Nhiều khi bà già gọi là nhịn miệng đãi khách ấy. Thế không ạ? Con cháu nó cho cái gì cứ dắt củ xong rồi dắt cặp quần hay gì đó, hay là gì đó ruột tượng á. Xong đến nó bắt đầu lần ruột tượng ra, lòi ra, dúi giấm dúi cho cha. Nhiều khi đứa con nó cũng khó chịu, nó bảo con cho mẹ thì mẹ cứ cho, mẹ không dùng mẹ cứ phải biếu cha, không xù cha hai để mà cha còn lo việc nhà Chúa. Nhiều khi cha nó có lo việc nhà Chúa, cha lo việc nhà cha, thì lo mua đồ sang trọng trong nhà xứ thì sao? Thế thì khi mình nhờ ai hãy nhớ dùng cái là trên hết phải có cái công bằng cái đã. Rồi hãy đòi người ta phải bác ái. Nếu đưa mà anh không lấy, anh là chuyện khác. Còn mình không đưa, ta dám đòi không? Thấy không? Nó kẹt lắm. Nó kẹt. Mình đừng có ép ai phải cho mình cái gì. Có khi người ta đến người ta cúng 10 triệu. Cúng 10 triệu mà mình làm cái tượng đài hết 20 triệu. Người ta đưa 10 triệu. Thôi bà, đã chót thì cho chết, bà đã làm ơn thì làm ơn cho chót, thôi còn thiếu 10 triệu nữa thì bà dừng luôn đi. Như bà nói sao vậy? Thế mình cứ ép người ta vậy á, tôi nghĩ là không nên. Đừng có ép ai. Cái gọi là ép uổng mà. Ép cái gì cũng uổng hết. Ép ăn cũng uổng. Tôi no rồi mà cứ ép ăn tôi có chữ. Hết ngon. Đúng không ạ? Thôi mà lần thôi ngon thì biết là ngon, nhưng mà vấn đề là tôi no rồi chứ không phải là tôi chê. Thì tôi đừng ép nữa. Không ăn thì còn gấp bò chén nữa. Cho phải ăn, ăn cho nó khỏe, ăn cho nó mập, ăn cho nó bổ. Chút còn rạng cho nó rài. Rê thu ma còn rạng cho rài. Hiểu dưỡng mà cười. Phải gì? Dê su ma hay dạng cho nó dài. Rê thu ma rạng cho rài. Thì mình thấy rằng là đôi khi chúng tôi ngồi tôi suy nghĩ lại là nhiều khi mình thiếu cái công bằng, thiếu đức công bằng, và mình hay ép người, là ép người bây giờ dùng chữ gì, ép người quá đáng hả? Ép người quá đáng, người ta không muốn cho thôi đừng ép. Đến nhà ta thấy mấy chùm lan đẹp lắm, thực sự tôi đến làm phép nhà cho người ta thấy ta treo giỏ lan, mấy cái giỏ nhiều lắm chứ về một hai cái đẹp lắm, nhìn mê, tôi thích lan cũng thèm lắm, mấy lần muốn mở miệng xin thêm, mỗi lần muốn mời khen mà không dám. Tại vì khen có nghĩa là xin. Khen có nghĩa là xin điều chú. Vậy cha thích quá. Ừ, cha thích là mày còn biếu cha. Không, nó biếu nhưng mà chồng nó chịu không? À, chồng nó chăm mà. Chồng nó cũng thích lan như mình vậy. Nó đang sưu tầm. Tự nhiên vợ xách ngay cái giỏ lan đẹp nhất biếu cha. Chồng nó điên lên mà chả nghĩa nó giữ lại. Anh ơi, biếu cha nhá. Ừ, trả lời đi. Trả lời. Muốn làm gì làm là bắt đầu có chuyện rồi đấy. Đấy không? Cậy, mẹ mày muốn làm gì làm. Mẹ mày nữa thì thôi rồi. Bố mày thì có cho không. Mẹ mày muốn làm gì làm. Nhưng mà bắt đầu cơm không lành, canh không ngọt rồi. Nên nhiều bữa vô mình muốn khen mà khen thật lòng ấy. Muốn không dám chứ đừng nói. Phải tế nhị tới mức độ như vậy. Tại vì mình khen thì người ta hiểu ngầm là mình thích. Mà mình thích thì người ta phải cho. Thay vì mình xin thì mình khen. Để ý cái đó nữa chứ. Khen cho nó khéo. Chứ đừng có khen, không nghĩa là khen là muốn xin, là buộc người ta phải cho. Rồi thứ hai là cũng muốn xin lắm ấy, mà phải như là hãm mình, ép sát lắm. Xuống nhà cô Hằng thấy treo giỏ lan đẹp quá sức đẹp, muốn xin thì không dám mà. Mặc dù mình đến mình giúp người ta cái này cái kia, nhưng mà mình càng giúp người ta thì mình càng không nên xin. Nếu muốn xin lúc khác xin. Đừng có mà vừa mới giúp cho người ta cái gì sau đó là đi xin, hoặc là sau đó thì khen. Thì cũng giống như thử là thôi trả công cho tao cái đó đi cho rồi. Đúng không? Cho nên có những cái rất là tế nhị thưa anh chị em. Có những cái thực sự mình thấy nó nhiều thật đấy, nó hơi phí thật nhưng mà không dám mở miệng xin. Thấy treo toàn té, có khi những cái chỗ mà không cần treo nó vẫn cứ treo về hết chỗ mà không dám. Không phải tế nhị lắm chứ, vậy giá mà nó chỉ nhìn cái mắt thòm thèm của mình mà nó đoán ý là ngon rồi. Mà nó cứ lờ. Nó bảo con chẳng biết làm thầy bói cha, muốn gì cha cứ nói thật. Khó lắm, tế nhị lắm. Vì vậy mà mình muốn nhờ ai cái gì thì thương chị em, mình gọi người ta tới nói, đúng không ạ? Gọi ra tới nói rõ ràng còn hơn là mình truyền lệnh. Thường người ta hay truyền lệnh là tới cái chỉ tay năm ngón. Chúc mấy bà nhớ nhặt rác đi nhá, còn mấy ông thu dọn ghế với đoàn hoàng vào, mới giúp lễ thì lau cái bàn thờ cho nó sạch. Rõ ràng là mà toàn là chỉ tay năm ngón người để truyền lệnh. Nhưng mà đôi khi cái truyền lệnh đó, cái mà chúng ta hay quên hoặc là cố tình quên, đó là ra lệnh nhưng mà không tạo điều kiện cho người ta thi hành cái lệnh của mình. Thế cha rồi tôi còn giữ xe rồi mai vé xe rồi mấy cái bấm lấy đâu ra thì tự lo lấy. Tôi nghĩ là mày đi mày mua lấy chứ. Mà khi nó hỏi như vậy thì phải biết rằng nó không có chứ. Đây xin lỗi cha quên mất, đây là tiền này chú còn mua bấm, tiền này mua ghim, tiền này mua giấy, rồi thiếu bao nhiêu báo lại cho đến cho đưa thêm. Mà nhớ đưa cũng đi giả ra một tí, không phải ướm ướm một tí, cũng phải biết chợ búa một tí chứ, chẳng biết giá cả gì cả. Nó bảo nó mua ký thịt thì đưa 5 ngàn. Thịt đâu ra 5 ngàn, phải không? Hay là cố tình cứ để ít để cho nó bù. Tại vì thường nó mua xong về thiếu cũng khó nói, đúng không? Không dám nói thôi chà, không có sao đâu. Mà nó sao gần chết thì không có sao, sao quả tạ chứ không phải rau vừa đâu. Mà cũng dám nói thôi chà, mà có bao nhiêu đâu. Thôi chà, cứ lâu lâu cũng còn mới được dịp phục vụ cha mà. Vậy mai đến nữa nhá. Amen luôn rồi. Xin lâu lâu vậy thì cho liền liền. Vậy mà mình nhớ khi mình muốn nhờ ai làm cái gì thì mình nhờ, nhưng mà phải tạo ra cái phương tiện. Thế thì ông bố uống rượu, uống hơi cư hơi đó, đã để lại gọi là gì, ngà, nhưng mà nó tính lắm cái gì cơ, mấy ông uống
sần sần
cái gì,
hơi
sần sần, sần sần à, sừng sừng nhưng mà sần sần những rượu sần sừng. Thì đang uống cái nó hết rượu, gọi thằng con Long vào đây. Dạ bố, gọi con ra mua tao chai rượu. Cầm cái chai rượu đường con mua, đường con cầm cứ tần ngần đi mua. Xong đi mua thứ bố gì nữa. Chưa đưa tiền. Mày dở, không có tiền mà mua được rượu mới là hay. Đi. Sần sần, à quên gì nữa, sừng sừng. Không có tiền mà mua được rượu mới là hay. Đi mua đi này. Mua rượu ở đây cho ta. Không có tiền mà mua được mới hay. Thì thằng con nó điên lên, tức quá mà. Anh chị em thấy nhiều khi những người ở trên ra những cái lệnh mà nó là ngang quá. Nó lệnh nó ngang quá mà cứ ép người dưới người ta phải thi hành. Dùng cái quyền của mình, dùng cái quyền của mình ấy, là cái ý mình là người trên, người là cha, là mẹ, là đứng bậc, là cứ vậy mà ra lệnh, mà chẳng có biết là cái lệnh của mình nó có hợp lý hay không, mà nó có hợp tình hay không. Có khi hợp lý mà không hợp tình, có khi hợp tình mà không hợp lý. Cho nên trước khi ra lệnh thì cũng phải suy nghĩ thử coi, đặt địa vị mình có làm được chuyện đó hay không, đúng không? Dễ ra lệnh chứ. Còn bị cứ ép người ta phải làm những cái chuyện mà không trao cho người ta cái phương tiện đấy gì làm. Bắt nó đi mua rượu mà bảo không có tiền mà mua rượu được mới hay. Thấy không? Quét nhà thờ đi. Chịu đi quét nhà thờ. Không có chổi mới quét được mới hay chứ. Mai đi thắp đèn Giáng sinh nhá, cái khu thánh gia thắp đèn Giáng sinh nhá. Nhá. Sắp hết các cây nào, sắp hết cho tôi. Sắp được không? Sao không được? Không có tiền mua đèn mà thắp đèn mới hay chứ. Có tiền mua đèn thì là thường rồi. Thấy không? Đó, cái khu này hay chỗ là không có tiền mua đèn mà đèn vẫn sáng mới hay, đẹp đi. Đó. Thế là bắt đầu è cổ ra mà góp vào để được tiếng khen. Thế thì thằng bé nó không bị ép như vậy, nó đi ra một hồi cái nó về xong rồi nó đưa cái chai, bố lại bắt đầu sừng. Sao rượu mày đâu anh? Dạ thưa bố đây ạ. Cầm cái chai. Ủa, nó phải đi mua rượu mà. Mua chưa? Dạ thưa bố mua rồi. Mà sao không có rượu là sao? Chai không có rượu mà là sao con? Mày sao mày không mua, mày không nghe lời tao? Con nghe lời bố. Con mua chưa? Mua rồi. Rượu đâu? Không có rượu mà uống được mới hay chứ. Thằng con trả lời bố. Không có rượu mà uống được mới hay chứ. Cái nào hay hơn? Đó là cái nào hay hơn? Không có tiền mà mua được rượu mới hay. Còn thằng này là không có rượu mà uống được mới hay. Cái sao hay hơn? Trứng gì đó là gì đó? Trứng khôn lên rận vào. Hậu sinh khảo ý hả? Thế thì mình thấy, khi mình thấy rõ ràng là Trong cuộc sống, khi mình ra những cái lệnh cho người khác mà mình chẳng có coi người ta có khả năng thực hiện được hay không, có coi là mình có tạo cái điều kiện cho người ta thực hiện được hay không. Hai cái đó mà mình chỉ lấy quyền mình áp đặt trên người ta, chùm trên người ta, mà không cho người ta có tiếng nói gì cả, không cho người ta có ý kiến gì cả, bắt họ quét từ trong ra ngoài, mà họ bảo thưa cha con quét từ ngoài vào trong, được không? Được không? Tôi đã nói quét từ trong ra ngoài, sao chị lại quét từ ngoài vô trong? Tại sao? À, tại vì gió nó đang là thổi từ ngoài vô trong, mà bây giờ cha cứ bắt con quét từ trong ra ngoài, quét bao nhiêu nó thổi bay ngược lại bấy nhiêu, cha lãng chịu. Thế không ạ? Khi mà đã trao cho người ta hoặc nhờ người ta làm việc gì thì hãy để cho người ta có sáng kiến trong đó nữa chứ. Sao mình cứ bắt người ta phải cứ làm ý như là mình là sao? Mình miễn làm sao cũng quan trọng là gì? Chỉ quét được cái nhà nó sạch thôi. Còn tôi muốn quét cái nào, chuyện của tôi. Anh ra lệnh tôi đồng ý, tôi thi hành. Còn tôi quét ngang, quét dọc, quét chéo, quét gì đó, chuyện của tôi. Miễn làm sao anh coi cái nhà ok sạch chưa, sạch rồi ra kiểm tra rồi ok phải tốt rồi. Chứ đâu bắt người ta phải cứ phải quét như mình, vì nó đang gió mà từ ngoài vô thì tôi quét ngược thì bao giờ mới xong, thế không ạ? Đấy, hoặc là thay vì là tôi quét nhà vì tôi chạy về tôi không lấy chổi tôi quét được không? Được không? Không lấy chổi tôi quét được không? Không có chổi tôi quét nhà được không? Không có chổi tôi quét nhà được không? Không có chổi quét nhà được không? Được không? Bằng cái gì?
Áo lau,
khăn lau, miễn sạch thôi chứ. Thì sao bây giờ?
Không có
chổi. Thế không? Vì anh không cho tôi, không tạo cho tôi phương tiện thì tự tôi phải sáng tạo ra phương tiện. Vì tôi không lấy áo, tôi không lấy chổi, tôi làm gì? Cái gì? Không. Không. Gì? À, tôi chạy nhà tôi nói anh hút bụi, tôi hút được không? Ồ. Không phải. Hút xong rồi còn giỏi quá, gớm còn loàn nó hút máy hút bụi tốt thật. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Thôi, nhà con bé vậy thì đâu chổi đâu quét cũng được. Còn đi nhà cha nó to. Chợ cho mượn nha. Mượn đó. Mượn xong bố bảo không dám đòi. Cứ thập thà thập thò cái gì đấy. Chơi nhà cha sạch chưa? Sạch rồi. Lại đi về. Ít xong lại cha cái máy có xài được không thì tốt lắm. Lại đi về. Không dám đòi. Cứ hỏi nhà sạch chưa, với máy có xài tốt không. Máy mày tốt thật. Không còn nữa không con? Còn cái nữa không? Cha còn cái bếp nữa. Chết luôn. Thế thì mình thấy rõ ràng là khi mình truyền lệnh cho ai cái gì thì một là cho người ta phương tiện, hai là phải tôn trọng cái sáng kiến, cái tự do của người ta để thực hiện cái đó cách nào, miễn là đạt cái mục đích đó là sạch nhà. Và dĩ nhiên cái mục đích là phải mục đích chân chính, à cái phương tiện là phương tiện chân chính, chứ không phải là phương tiện bất cứ cái phương tiện nào mới đạt được mục đích, cái là bệnh nắm không ạ? Đạt mục đích nhưng mà phải cái phương tiện chân chính, bất cứ phương tiện nào miễn là chân chính để đạt được mục đích, rõ không? Chứ không phải là bây giờ không có chổi gì sao giờ à, đó thấy chưa, sang bên nhà giọng mấy bà sư đó, nhà trẻ đầy chổi lấy đại vài cái vào đây được không? Được à? Được. Sao được? Không được. Cái gì?
Bên nhà sơ đi qua nhà chúa.
Được. Hỏi mượn thì được. Chứ không việc mà sang mà trôm chỉ là lấy của sơ đem về nhà xứ là không được.
Sơ với chúa là
Thì là một sao được. Sơ là sơ, cha là cha, thì sơ cha là một sao được. Thì mình thấy rõ không ạ? Nên mình không để cái đó thì mình dễ, nhất là dạy dỗ con cái ấy, hoặc là những người mà lãnh đạo, có khi những cái chuyện nó rất là tế nhị, nó tỉ mỉ, nó tế nhị, nhưng mà đó là cái bản lãnh của người lãnh đạo hay không là ở cái chỗ đó ấy chứ, mà qua đó người ta thấy được tấm lòng của cái người lãnh đạo có biết xót thương cái người thừa hành hay không. Tôi xót thương ai là tôi phải tạo cái điều kiện cho người ta sống, tôi phải tôn trọng sự công bằng, tạo điều kiện cho người ta sống, tạo phương tiện cho người ta làm, đó mới thực sự là xót thương. Còn xót thương mà chỉ đứng truyền lệnh, xót thương gì? Xót thương mà ra lệnh mà không cho người ta phương tiện, xót thương gì? Xót thương mà cứ bắt người ta làm mà chẳng biết người ta có khả năng làm được hay không mà xót thương gì? Xót thương mà cứ đứng quát mắng người ta khi người ta không làm được cái điều mình ra lệnh, xót thương gì? Bạn thấy không ạ? Người xót thương là người thấu hiểu từng hoàn cảnh, từng khả năng của mỗi người. Tại sao nhỏ này nó quét xong rồi mà con chưa quét là sao? Chưa quét xong là sao?
Yếu
cái gì? Con mấy tay? Nó mấy tay? Nó mấy tay? Hai tay. Con mấy chân? Nó mấy chân? Tại sao nó quét được, nó quét xong rồi con còn chưa quét xong? Đồng ý, hai tay hai chân một chỗ. Có khi chỗ con còn mới hơn chỗ của nó, nhưng mà con này nó khỏe, con này nó quét quen rồi. Con nhỏ này suốt ngày nó cầm bút không, mà sinh viên mà bây giờ nó mới ra trường đi tham gia nhóm phục vụ mà bây giờ bắt nó quét bằng cái con bé này mà 3 tuổi đã quét nhà rồi, phải không? Quét nhà từ mấy tuổi? 3 tuổi nó quét nhà, giờ là ba mấy tuổi? 50, 40 mấy năm kinh nghiệm quét nhà rồi chứ. Trời ơi, tưởng đi xin việc kinh nghiệm không có, kinh nghiệm gì quét nhà bao nhiêu? Em đã quét nhà từ năm 3 tuổi, biển em 53 tuổi, 50 năm kinh nghiệm quét nhà. Ngon rồi. Như vậy mình so sánh thì sao được, đúng không? Phải hiểu mỗi người nó có một cái giới hạn, mỗi người có một cái khả năng, có sức khỏe riêng. Mình không thể nào so sánh hai đứa với nhau được. Mặc dù xét bề ngoài thì đúng, nó là hai tay hai chân, nhưng mà hai tay con này khác, hai tay con kia khác chứ. Có khi con này nó bé, có khi nó to, nhưng mà có phải thằng đứa to quét nhanh hơn đứa bé chưa? Chưa, tại con này nó quét quá, nó chắc thì không lớn được mà. 50 năm quét nhà thì lớn thế nào được. Nó đứng mà cái chổi nó vẫn cao hơn nó mà. Thì sao mấy con này nó to đụng người chổi mấy đứng đến lưng nó mà. Thấy không? Nó không còng lưng, nó không cúi lưng xuống, nó quét được. Nó xưa giờ nó bố mẹ nó chiều nó quen rồi, giờ nó la nhà để giúp phục vụ thì thôi cũng phải từ từ. Chứ mình bắt hai đứa nó như nhau không được. Thế chị em ơi, chỉ một cái tí xíu thôi mà chịu để ý, mình cũng thấy rằng là đấy là lòng xót thương nằm chỗ đó đó. Nó cái thương nằm ở chỗ đó. Những cái chi tiết rất là tỉ mỉ mà ai dạy ai nói. Khi mình có tấm lòng thì chính tiếng nói của trái tim sẽ dạy mình, chứ đâu có ai chỉ mình. Có lớp học nào hay là có chủng viện nào hay có nhà dòng nào dạy là phải làm chuyện này không? Không, chẳng có nào chỉ cả. Nhưng mà khi mình có tấm lòng rồi thì lúc đó mình sẽ biết là mình phải làm cái gì, biết là phải làm cái gì. Vì vậy mà Đức Giêsu khi mà muốn trao cho các môn đệ sứ mạng gì thì chúng ta đọc thấy khi ấy Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại. Thấy không? Phải gọi lại đã. Một cái chỉ thị, một cái lệnh truyền gì đó phải gọi người ta lại. Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại. Chúa gọi tôi. Mỗi người có một cái ơn gọi. Rõ ràng là Chúa muốn nhờ ai làm cái gì, sai ai làm cái gì thì Chúa phải gọi. Chúa không gọi sao làm. Ai kêu chị đi làm chuyện đó? Tôi có nói chị là viết đáp ca không? Này viết xấu vậy. Cái cha con nhỏ này le te nó viết đấy cha. Viết chữ xấu mà nó le te đấy cha. Cái con le te này. Ai cho mày le te? Không? Người đời có nhiều người le te lắm. Chẳng ai gọi, chẳng ai say khiến mà cứ làm. Cái tật le te. Thấy không? Mà viết đang là mùa thường niên, nó viết là thứ ba chủ nhật mùa chay. Nó lè tẹt. Thấy không? Đó, vậy xong rồi chúc ai cấm hoa mà cấm kỳ vậy, nó đấy cha, thế nào cái con lè te đó cha, lại mày nữa, quay gọi mày làm đâu, mày cứ làm mày con lè. Trời ơi mệt mày quá, lè te ơi là lè te. Rồi chốc nữa về vô buồng áo thấy mất đồ. Hôm qua có ai đóng cửa nhà thờ không? Có hết cha, ai đóng cửa? Nó hết cha, nó bảo để nó đóng cửa cho cha. Nó nào? Nó hết cha. Lại mày lại le te nữa. Việc đóng cửa là của ông Biện, ông Câu, chứ phải là của con đâu con ơi. Sao con dành cái đóng cửa làm cái gì để nó đóng cửa mà nó quên khóa cửa. Hỏi nó bảo con đóng cửa chưa? Dạ thưa cha, con đóng rồi. Đóng thật không? Đóng chắc. Trước khi con về con đóng rồi. Nó đóng mà nó quên khóa cửa. Le te, là le te. Đó, thấy trong cuộc sống nó cứ như vậy. Thì Chúa gọi ai? Người đó dạ. Chúa gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Gọi lại và sai đi. Chúa không sai thì đừng đi. Chúa không bảo đừng làm. Nó le te bảo ngồi yên đây mà cứ lên viết lắp ca về, cắm hoa về, đóng cửa làm gì vậy? Cha gọi con đến để con ngồi chơi thôi, le te nhớ không? Coi người ta viết, coi người ta cắm hoa, rồi nhìn cái ông khóa cửa nhà thờ, để lỡ mà sau này không có ai viết thì con biết đường con viết, mà chưa tới phiên con, le te quá. Ở nhà rồi con có làm vậy không? Thì cha nhà cũng vậy cha, nó cái gì nó cũng dành nó làm mà nó chả làm được cái gì cả. Mẹ nói cái gì nó cũng làm mà nó chả làm được cái gì cả. Nó thích làm thì nó làm không ra sao cả, hiểu không ạ? Nấu cơm nó cũng dành nấu, mà nó nấu cơm 3 tầng, trên thì sống, dưới thì khê, tứ bề nhõ nhép, le te đấy, sản phẩm của le te. Phải không bà? Bây giờ vâng ạ. Xin sợ. Thế mình thấy là Chúa gọi cái điều căn bản là phải để được gọi cái đã. Nhưng mà muốn đi tu mà Chúa không gọi sao đi? Rồi Chúa gọi mình đến mà Chúa phải sai mình đi. Chúa sai mình đi thì mình mới đi chứ. Còn khi Chúa gọi đến chỉ để quanh quẩn bên Chúa được không? Được thôi. Đó cũng là cách sai. Sai gì? Sai mày đứng chứ không sai đi. Sai mày ngồi, sai mày nằm. Có khi như vậy, nằm trên giường bệnh liệt lao, đó là cách Chúa sai, đúng không ạ? Rồi ngồi nhà coi nhà cũng là cách Chúa sai. Rồi ngồi bên chân Chúa, giống như là Gioan lúc nào tựa ngực bên Chúa để mà chờ thánh thể, cũng là cách Chúa sai đi. Cái quan trọng là mình có làm đúng cái điều Chúa sai hay không, hay là chưa bảo đã le te, chưa sai đã le te, chưa ra lệnh đã lè tè, phải không? Gọi và sai hai ông, sai đi từng hai người một. Rõ ràng là mình thấy ba ngôi cha con và thánh thần, ta không làm gì một mình, cha luôn luôn ở với ta, và ta chỉ làm những gì cha ta sai, ta chỉ nói những gì cha ta truyền mà thôi. Đó, Chúa Giêsu cũng không thể tự mình mà làm gì được, mà Chúa Cha sai Chúa Con xuống trần gian này. Chúa Cha sai Chúa Con ra đi rao giảng loan báo. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sức dầu trên tôi, sai tôi đi loan báo. Chúa Giêsu nói hôm nay ứng nghiệm lời tai các ngươi vừa nghe. Thần khí Chúa ngự trên tôi, sức dầu trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo, loan báo năm hồng ân của Thiên Chúa. Hoặc là như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Đức Giêsu luôn luôn là thực hiện đúng mệnh lệnh của cha, chứ không có tự ý làm cái gì hết.
khó lắm thưa anh chị em. Nhận ra lệnh đã là khó, rồi làm theo cái lệnh đó càng khó hơn. Thường thì mình tự mình làm nó dễ hơn, đúng không ạ? Còn chịu khó con ngồi con lau cái bàn đi, mẹ sẽ để con dễ hơn là bắt lau rồi đứng mình lau, ta coi mày lau có sạch hay không. Có những người lau bàn tôi đứng tôi cũng phải sốt ruột lên lau, phải biết bao giờ cho sạch, tại vì rác rưới trên bàn này họ cứ họ lau xong họ cứ lấy gì họ hất giặt xuống đất, thấy không ạ? Hoặc là cứ lấy cái khăn xong rồi vúng 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 lại, tại sao mình lấy đại cái đĩa nào đó, cái bìa nào đó, cái thau nào đó rồi mình để dưới thì mình lấy vẻ mình lau hết quẹt hết xuống một lượt, thấy không ạ? Nó sạch hết rác rồi, rồi xuống lấy cái vẻ khác lau lần nữa nó sạch. Chứ còn nếu mà cứ lau như vậy chả bao giờ sạch, xong lấy tay lượm thì bao giờ cho sạch được, đúng không? Đấy, cho nên là mình làm theo ý của mình thì mình thích hơn là phải làm theo ý của người khác. Mà Đức Giê-xu nói ta không làm cái gì theo ý của ta, tất cả những gì cha sai ta, cha nói ta thì ta làm. Ta không tự ý làm cái gì. Mà mình khó nhất là cái mình luôn luôn thích tự ý mình làm. Hồi bé cũng vậy, ba má bỏ học khó lắm, đúng không? Bắt ngồi học mình đâu có tự ý mình học, đúng không? Ba má bắt lau nhà, bắt rửa chén, tự ý mình không có lâu nào thì không có rửa chén, tự ý mình thì mình làm gì? Chơi, ăn xong quăng chén đó bỏ đi. Trên từ người bé bố mẹ nào mà biết cái giáo dục con thì tập cho nó kỷ luật ngay từ bé, tập cho nó ăn xong phải đem chén đi rửa, xếp vào cho nó gọn gàng, quần áo mặc giặt đầu thì gấp nó vào, dơ thì bỏ riêng ra một chỗ, không có để dơ cái sạch lẫn lộn. Rồi sách vở xếp đâu vào đó. Hồi xưa tôi được nói, hồi xưa là bị thì đúng hơn, bé mà mẹ bố kỷ luật dữ lắm, nghiêm khắc lắm thì mới vô được nề nếp trật tự, chứ đời nào mà đứa bé mà nó tự động nó mấy khi. Cho nên là sách vở của tôi nó từ lớp 1, lớp 2, nghĩa là từ lớp 6 đến lớp 12 là mỗi năm tôi bọc cuốn tập của tôi là một màu, bạn hiểu không ạ? Tôi đi xin cái hoặc là lớp 6 là tôi đọc toàn màu xanh, vở là màu xanh hết, lớp 7 toàn màu đỏ, lớp 8 toàn màu vàng, thì tôi xếp vô ngăn tủ tôi xanh đỏ tím vàng, tôi nhìn tôi biết là muốn lấy vở lớp mấy là tôi cầm một phát ra quen lắm. Vở ra một chỗ, còn sách để ra một chỗ, bút thước thì để ra trực tự. Cho nên cái chỗ mà tôi ngồi tôi lúc có thể mấy lúc mình làm thì mình lấy cái này thế này, nhưng mà xong đứng dậy làm sao mà xếp nó gọn lại. Cho nên tập cái tính là khi mình đến nó như thế nào thì mình ra đi nó y như vậy. Đừng có đến thấy nó, người ta để xếp gọn gàng rồi đến vừa tung lên xong mình đi để vậy, làm người xong đấy rất là khó chịu. Cho nên tự ý mình khó làm, được huấn luyện phải có kỷ luật ngay từ bé. Cho nên cha mẹ mà không giáo dục con ngay từ bé kỷ luật lớn lên cầu thả là chuyện đương nhiên, thấy không? Nghĩa là mình lại chiều con mình. Tôi thấy nhiều người cha người mẹ ăn xong để đó lại xách đi rửa, tôi nói để đó nó ăn xong bỏ nó đi rửa, không có chuyện đó. Nó lớn rồi, thấy không? Nó lớn rồi, nó rửa không sạch thì nó ăn bẩn ly của nó uống bẩn cái đó. Phải tập chứ, thấy không? Cho nên khi mà mình mà muốn giáo dục cho mình tốt thì phải để mình vào trong cái kỷ luật. Từ sau tôi tự ý tôi viết, tôi tập viết, vì sao tôi tự ý tôi học, đúng vậy, tôi đấu kèm cặp hơn nữa mà tôi tự ý tôi học được. Lúc đầu phải tập hoặc là đọc kinh như vậy, làm gì dễ mà tối đi đọc kinh, nhưng mà tối nào cũng đọc kinh, đèn dầu lù ma lù mù, trời thì mưa mái lá thì nổi dột, cho nên là hứng chỗ này hứng chỗ nọ hứng chỗ kia, đang chú ý đọc kinh nhưng mưa lại chạy chỗ này đọc chỗ kia. Nhưng mà cứ đọc, mưa cũng đọc, nắng cũng đọc, dột cũng đọc, mà không dột đọc, riết thì mình thấy thành một cái thói quen, và thói quen đọc kinh tối trước khi đi ngủ, đúng phải dễ, thấy không ạ? Nếu phải dễ phải tập chứ. Cho nên là khi Chúa sai các tông đồ đi làm mà phải làm theo những gì mà Chúa muốn chứ không phải như các tông đồ muốn. làm theo những gì mà những người mà có trách nhiệm giao phó cho mình khó. Ví dụ như là chị coi ca đoàn chẳng hạn, bây giờ chị thì thích hát bài này, nhưng mà cho sứ thì thấy bài này nó không hợp với phục vụ, thấy không? Giờ sao? Khó. Cái bài hợp phục vụ thì nó không hay, bài hay nó không hợp phục vụ, khó lắm. Phải bỏ cái mà mình chọn là nó hay mà không hợp phục vụ để hát một cái bài mà hợp vụ mà không hay, khó vô cùng, đúng không? Nó khó là khó ở chỗ đó. Thiên Chúa chọn các tông đồ, gọi các tông đồ, rồi sai các tông đồ đi hai người một, có nghĩa là làm cùng với nhau, mình tập sống cùng, sống với, sống chung, chứ không ai là một hòn đảo. Một mình một cõi vẫn thích hơn, múa gậy vườn hoan vẫn thích hơn. Có cha sở nói tôi, nói thật với cha lòng, coi 20.000 giáo dân dễ hơn là coi một ông cha khó. Hỏi cha tại sao cha không có cha phụ tá? Thôi, tôi nhờ mấy cha khách đến thì dễ. Ha, sao vậy cha? Coi 20.000 giáo dân dễ hơn coi một ông cha khó. Tại vì cũng là linh mục với nhau, chỉ cái là ông cha sứ, ông cha phó thôi. Cho nên ai không muốn làm theo ý của mình hết, đúng không? Cha phó ra cũng muốn cắm hoa bên này để nến bên này, cha sứ bảo tôi thích để hoa bên này để nến bên kia. Nguyên cái chuyện đó đã là khó rồi. Mỗi người cũng tự ý làm theo ý của mình. Rồi nhiều cái nó mâu thuẫn, nhiều cái mâu thuẫn. Khi mình làm một mình bao giờ cũng thấy có người nói mệt nhưng mà nó thoải mái. Không có ai phụ tá nó dễ bởi. Phụ tá vừa là khó chịu, là chia quyền, là không làm theo ý của mình hết, còn dưới vừa lính lác hết, nói sao là phải làm như vậy. Còn nó mà ngang cơ với mình rồi, hay là phụ tá mình rồi là nói nó không nghe đâu, phải không? Khó lắm. Cho nên nó hay ở cái chỗ là mình thấy Chúa Cha với Chúa Con có ai hơn ai không? Chúa Cha và Chúa Con có ai hơn ai không? Lạc đạo bây giờ, rối đạo bây giờ, cứ nghĩ theo kiểu thế gian là cha phải hơn con, cứ lấy kiểu thế gian mà nói ví von về Thiên Chúa là chết. Hỏi ba ngôi có là một Đức Chúa Trời chăng? Hỏi ngôi thứ nhất có phải là một Đức Chúa Trời chăng? Hỏi ngôi thứ hai có phải là một Đức Chúa Trời chăng? Hỏi ngôi thứ ba có phải là một Đức Chúa Trời chăng? Hỏi vậy thì ba Đức Chúa Trời sao? À, vậy mà bây giờ bảo Chúa Cha, Chúa Con ai hơn ai? Cha hơn con. Rồi cái bà kia bảo không ạ, Chúa Con hơn Chúa Cha. Sao con hơn cha là nhờ có phúc. Kìa, cô có cao kìa, con hơn cha nhỏ có phúc đấy, cô mới cao hơn bố rồi. Thì nó hay cái chỗ là rõ ràng là Chúa Cha sai Chúa Con, mà Chúa Cha và Chúa Con vẫn như nhau, ngang bằng nhau, không ai hơn ai, là một, không ai hơn ai. Vậy mà Chúa Con vâng lời Chúa Cha, thừa lệnh Chúa Cha, mà được sai đi. Sai đi để làm cái chuyện gì? Đến vâng lời, đến chết, và chết trên thập giá. Khó hiểu vô cùng, mầu nhiệm vô cùng. Ngang cơ với nhau mà, sao anh sai tôi? Tôi cũng là cha, anh cũng là cha. Anh đi tu, tôi cũng đi tu. Anh là linh mục, tôi cũng là linh mục. Anh hơn tôi cái gì anh nói tôi nghe, thấy không ạ? Tôi cũng là tu sĩ, anh là tu sĩ, anh hơn tôi cái gì? Anh để người ta bầu anh làm bề trên thôi chứ anh hơn tôi cái gì? Khó lắm, rất khó. Anh được giám mục cử làm cha xứ chứ anh hơn tôi cái gì? Có khi cha xứ còn cái tuổi hơn cha phó không chừng, hay là chịu chức sau cha phó không chừng, có khi vậy chăng? Hay ngược lại giữa mẹ bề trên với lại sư bề dưới chẳng hạn. Khó lắm, khó lắm. Vậy mà Chúa Giêsu với Chúa Cha là một, như nhau, không hơn không kém, không sai biệt, không khác biệt. Vậy mà như Cha đã sai Thần vâng lời, hạ mình đến chết. Lạy Cha sao Cha nỡ bỏ con? Vẫn cứ vậy. Chúa Giêsu tự cứu mình được không? Được chứ. này ta không có quyền sai cả cơ binh thiên thần đến mà cứu ta hay chăng? Vậy mà vì cha muốn con chết như vậy để đền thay tội lỗi của trần gian, của nhân loại, con xin vâng, chén đắng con xin uống cạn. Mình nhìn về Chúa Giêsu đi thì mới thấy rằng là cái sự vâng phục vâng lời theo ý cha của Chúa Giêsu nó như thế nào, ngang bằng mà vâng lời như là một người con hoàn toàn tùy thuộc vào cha, không có một cái khả năng gì cả. Trong khi chúng ta là những người rõ ràng là những người con, rõ ràng là những người chẳng có khả năng gì cả, thì chuyện vâng lời Thiên Chúa có gì thì là ghê gớm không? Đâu có gì ghê gớm. Mà chuyện được Chúa sai ta đi làm này làm kia có gì ghê gớm không? Chẳng có gì là ghê gớm cả. Mà thực sự có phải là mình làm đâu, Chúa làm mà. Thế không? Thầy Chúa Giêsu gọi các môn đệ sai hai người một đi. Không ai là một hòn đảo, cho nên là tập làm việc chung với nhau, tập sống chung với nhau. Một mình chị hát solo thì hay, mà việc chị vô chị hát chung với cả các đoàn khó không? Khó, lúc nào giọng chị nó cũng muốn trỏi lên. Xong khi người ta không rung được, mỗi mình chị cứ rung ừ. Chúa ơi, người ta là ơi xong rồi còn chị ơi mãi. Bảo đi cho con rung, con quen rung rồi. Phải không? Khó lắm à. Vì cái bạn mày đứng bên người mà hát mà họ rung rồi, họ lúc nào họ cũng rung à, dù họ hát chung với bạn họ cũng rung à. Ít khi mà hát rồi không rung được lắm. Chúa ơi rung không rung được, tôi cứ cầm cổ họng tôi chịt nó cũng rung. Ta nghe bảo sao cha rung hay thế, mà rung quá thì ta giật cổ họng tạo gì. Bảo như sư còn thấy nghe thấy cha rung nghi rồi còn là hát opera. Thế thì mình thấy là một mình thì nó dễ mà làm chung nó khó. Vậy Chúa Giêsu sai hai người đi với nhau, mà đã hai người thì chẳng ai giống ai, mà vẫn phải làm chung với nhau như Chúa Cha và Chúa Con. Và Ngài ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Đấy, trao cho người ta trách nhiệm thì phải trao cho người ta cái phương tiện, trao cho người ta trách nhiệm thì cũng phải có cái quyền là trên đó chứ. Vậy thì sai đi và trao cho ông quyền trên các thần ô uế. Tại vì biết rằng khi mà đi loan báo tin mừng thì cái điều khó khăn nhất, trở ngại nhất là ma quỷ nó chống phá. Vì vậy mà ban cho ông quyền trên cái tụi đó. Những người đi loan báo tin mừng được Chúa ban cho cái ơn đó chứ, cái quyền đó chứ, mới nói được chơ. Mình nói lời của Chúa, ma quỷ nó cũng, ma quỷ nói được lời Chúa không? Nói được không? Hay nữa, thí dụ không, thí dụ trong tin mừng á, cám dỗ Chúa Giêsu đấy,
không
ông cứ lao mình xuống đi, vì có lời chép rằng, lời chép rằng Thiên Chúa sẽ tay đỡ tay nâng để ông không bước chân vào đá đó, nhảy xuống đi, Chúa nói mà quỷ ghê không? Kinh lắm chứ, nó lấy lời Chúa đã được mà. Vậy mà Chúa ban cho những người đi loan báo tin mừng quyền trên thần ô uế. Và Chúa nói Phosna cũng vậy, khi mà những người đi loan báo lòng thương xót của Chúa thì đó là kẻ thù số một của Satan, vì Satan ghét nhất là những người đi loan báo lòng thương xót. Vì khi loan báo lòng thương xót có nghĩa là mình dứt khỏi bàn tay của Satan, ma quỷ, những linh hồn đang thất vọng, đang chán nản, đang ngã lòng, đang phạm tội, đang nằm trong vòng kiềm tỏa của nó. Bây giờ tin vào lòng thương xót Chúa có nghĩa là thoát khỏi vòng tay ma quỷ, ra được cứu độ. Vậy thì Satan nó sẽ tìm mọi cách nó chống phá công cuộc này. Và Chúa nói với Faustina là đừng sợ. Vâng, Faustina còn thấy cả một linh mục Chesopoco được Chúa trao cho cái nhiệm vụ là đi loan báo, mà Chesopoco gặp biết bao nhiêu trở ngại, nhục nhã ê chề đắng cay, đến nỗi Faustina phải nói rằng lạy Chúa, Chúa đã nói vị linh mục ấy đi loan báo và lòng thương xót mà sao Chúa đặt ra nhiều trở ngại như vậy, làm sao họ linh mục có làm gì được. Nói đừng sợ, nói vị đi một quãng đừng sợ. Những trở ngại do ta đặt ra thì ta cũng có thể cất nó đi. Và ngay cả ta có thể biến đổi lòng dạ một người cứng cỏi, chúng phá lại lòng Đức Chúa thành một con người thuần phục được mà. Nhưng mà ta để như vậy để chứng tỏ rằng cái công cuộc đó là của ta. Thấy không? Cho nên là khi mình đi loan báo tin mừng cũng vậy, là ma quỷ nó sống phá, nhưng mà Chúa cho có quyền trên các thần uế, rõ ràng gọi ai sai đi, trao cho cái phương tiện và chỉ thị cho các ông, có chỉ thị rõ ràng. Nhiều khi mình nhờ người ta đi hay sai người ta đi mà không có chỉ thị, họ biết làm gì? Rồi nếu mà người ta làm được thì không sao, mà không làm được thì mình trách, phải không? Tại sao làm như vậy? Thì sếp bảo tôi đi mà chẳng có chỉ thị gì cả thì tôi phải tùy cơ ứng biến thôi. Tôi nói là anh làm chuyện đó mà anh không được được hại cái bà kia, không hại bà thì sao lấy được của? Sếp đâu có nói là anh không hại đâu, đâu chỉ thị đó ra. Sếp chỉ bảo đi lấy về thì tôi mới lấy, sao tôi lấy chứ, mới đưa về cho sếp thì thôi chứ, phải không? Còn đây Chúa Giêsu ra chỉ thị rõ ràng để sau này các tông đồ không có lại vào đó bảo lại Chúa con không biết, lại Chúa con không rõ, lại Chúa con quên. Không có chỉ thị rõ ràng là gì? Không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy. Gậy là cái phương tiện tối thiểu, vì đường đá, đường sỏi để chống mà đi, và để bảo vệ mình chống lại thú dữ, sói rừng. Có gậy mình sẽ đi trong hoang địa, đi trong rừng thì phải có cái phương tiện. Cho nên là chú sai đi thì chú vẫn cho người ta cái phương tiện tối thiểu chứ. Không được mang gì đi đường trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị, tiền dắt lưng. Đó là những cái gì? Lương thực, bao bị, tiền dắt lưng, đó là cái gì? Của cả cái vật chất. Của cả vật chất để làm cái gì? Để mình hoàn toàn tín thác vào Chúa, tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Chúa xót thương mình, Chúa sai mình đi như vậy thì Chúa phải chăm lo cho mình, vì chính Chúa đã nói rằng là ngay cả bông huệ ngoài đồng nay còn mai mất mà ta còn cho nó mặc đẹp như vậy, huống hồ là các con. Đừng lo ăn gì, mặc gì, tin vàng hãy đi tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, còn mọi sự khác người sẽ ban cho các con. Vậy thì không mang cái gì trừ cái cây gậy thôi, một phương tiện tối thiểu. Không mang lương thực, bao bị, giày dép, tức là của cải vật chất, tức là những cái phương tiện của thế gian. Không cậy dựa vào nó, không bám víu vào nó. Cái này khó, thấy không? Khó. Sao công việc mùa vụ của anh ở ngoài đó thế nào? Vì nó nghèo lắm, không làm được cái gì hết. Sao vậy? Không có tiền là không làm được cái gì hết anh ơi. Sao rồi sơ? Truyền giáo ngoài đó có đặt kết quả gì không? Thua cha ơi, con muốn làm nhiều thứ lắm mà chẳng có tiền, chẳng làm được cái gì. Sao kỳ này thấy ít ở nhà xứ rồi đi hoài vậy? Trời ơi, có thực mới vực được đạo chứ anh. Tôi phải đi nước ngoài để tôi còn đi xin, đi ăn mày, để đi quyên góp về xây dựng, xây cất, xây sửa một, mọi thứ xây. Xây dựng, xây cất, xây sửa. Có mỗi cái xây mình quên mất đó là xây cái gì? Xây tâm hồn thì không xây. Mà cứ bảo rằng có thực mới vực được đạo. Mình có nhiều lý do để mình biện minh cho cái lý do mà mình đi nước ngoài. Cái lý do mình đi bỏ xứ đi nhiều. Rõ ràng như vậy. Mà Chúa nói rằng không lương thực, không bao bị, không tiền dắt lưng. Tín thác. Liều chứ? Liều không? Liều chứ, một liều, ba bảy cũng liều. Theo Chúa là phải như vậy thôi. Con cáo có, con chim có, con người không có nơi tựa đầu, không có một chỗ nào bám víu, không có một chỗ nào dựa dẫm. Và Chúa nói Phô-xê là rằng con không được tìm sự trợ giúp nơi bất cứ người thế gian hay là phương tiện dân gian nào. Mặc người ta muốn xử gì thì xử, mặc người ta muốn nói gì thì nói, mặc người ta muốn nhục mạ con hay là phỉ báng con thế nào, kệ, đừng bận tâm về cái chuyện người ta nói, mà hãy chú tâm một việc là thi hành ý của ta, thực hiện thánh ý của Chúa thôi, còn ý của người ta cậy người ta. Mình thì dễ theo ý của người ta, phải không? Tại sao cái nhà thờ còn ngon vậy mà đập đi? Sự dân nó muốn như vậy, thấy không? Dân nó thích vậy. Mà sao dân nó thích? Nó nói là chẳng lẽ nhà thờ mình không làm được bằng nhà thờ người ta? Chả lẽ cái xứ bên cạnh nó, cái tháp chuông nó như vậy mà xứ mình không có được cái tháp chuông cao? Toàn làm theo ý người ta chứ không đi tìm thánh ý của Thiên Chúa. Này anh chị em mình, tôi với anh chị em cùng cầu nguyện đi, để chúng ta tìm ý Chúa coi là mình nên làm cái gì, có nên xây lại nhà thờ hay không, mà nếu xây thì xây như thế nào, cỡ nào, phương tiện nào, giới hạn nào đó thôi, để đúng với ý của Chúa, chứ không ý của tôi cũng chẳng ý của anh chị em. Rồi đôi khi lại bảo ý dân là ý trời, chưa chắc. Dân mà nhất thời vô cùng, hứng vô cùng, thấy không ạ? Nếu mà ý dân là ý trời vậy thì đóng đinh nó vào thập giá là ý trời à? Phải không? Dân mà nó chỉ có hứng thôi, chưa chắc, theo a vua thôi, về hùa thôi. Mình mà lên thì nó phò, hoan hô, đó là ý trời. Thế mình mà rất đại, rất đà đạo, ý ai? Toàn ý nó không như ý trời nào, phải không? Được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Tôi thấy rõ ràng dép là phương tiện tối thiểu, nhưng mà không được mặc hai áo, vì hai áo là mình vẫn dự phòng, chứ không cho mình dự phòng cái gì hết, hoàn toàn phó thác. Áo rách có áo khác, dám tin không? Thấy không ạ? Cơm hết có cơm khác thì dám tin không? Thôi chắc ăn cái thủ đi, nhớ gọi chết. Ui giời ơi, thấy không? Khó lắm. Tín thác đâu phải là mình nói vậy chứ, sư quân tín thác và Chúa nói đó thì dễ, mà sống cái đó đó, sống cái đó đó, sống cái tín thác là để cho Chúa lo, mình no, mà mình lo thì Chúa bảo mày cứ lo, tao khỏi phải lo, mà mình lo thì mình chẳng bao giờ mình no. Có dễ thế nào? Khó lắm, khó lắm. Bao giờ con người mình cũng gọi là tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn. Như là tích cốc phòng cơ là gì? Tích trữ lương thực phòng khi mà đoạn hạn hán, mất mùa. Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn. Tích y phòng hàn là gì?
Áo,
phòng trời nó lạnh, nhờ mấy cái áo len. Nhiều cái, từ Sài Gòn nó nóng như vậy mà ông chơi nhiều cái áo len. Mấy đôi dép, nhiều dép. Ái vậy mà vô phòng mấy cha mà khám, phòng mấy tu sĩ linh mục mà khám, cái gì cũng không ít, không có nào dưới một, cái nào cũng phải từ 3 hay 5 trở lên, đúng không ạ? Mới lạnh 3 cái á, Chúa tôi thành mấy áo, thành mấy rét chứ, thành mấy rét chứ, còn thành mấy gì nữa. Thế mà tôi thấy là bản tính con người mình nó vậy, mình chẳng trách ai được. Vì nếu mà không có Chúa, mình không có lòng tin thác, không có lòng thương xót thì mình cũng còn tệ gấp mấy. Bây giờ tôi đi vào lòng thương xót Chúa, tôi tập dần dần, tập dần thôi, phải bỏ dần dần, mỗi lần bỏ cũng xót lắm. Mới lần cho cũng tiếc lắm, thấy không? Mà tập riết nó không quen, tập riết nó quen, phải tập chứ. Tôi nói là ngay từ bé cũng phải tập kỷ luật, mà thì lớn lên cũng vẫn cứ phải tập cho đi. Tập phó thác là tập biết cho đi, tập phó thác là tập không lo ngày mai. Không lo ngày mai không nghĩa là mình lười, không lo ngày mai không nghĩa là mình không chịu làm gì, mình vẫn cứ làm, thấy không ạ? Có khi làm hơn nữa là khác, nhưng mà không phải làm chỉ để cho mình. Khác khác ở chỗ đó thôi, khác là khác ở chỗ đó thôi, thấy không? Chứ không phải là ôi vậy thì phó thác rồi, bây giờ đi lòng thương xót Chúa thì chả làm gì cả, cứ sáng đi đọc kinh, tối đọc kinh, người con nó nuôi, cứ vậy chẳng làm gì cả. Đâu phải như vậy, đúng không? Bố con cái nó bảo bố mẹ thì còn sức thì bố mẹ cũng phụ con một tí chứ,
Nếu mà bố mẹ không làm được việc ấy thì thôi bố mẹ lo cơm nước ở nhà cho con đi làm chứ. Chứ có bắt con đi làm về lại phải nấu cơm với bố mẹ, mà bố mẹ nếu mà con đau ốm bệnh tật hay là không có sức thì con sẵn sàng phục vụ. Đây ta làm thương xót rồi, ta không phải lo gì nữa, ta cứ vậy ta xách nhỏ ta đi lang thang đi chơi hết máy ấm này đến máy kia, xong người ta còn đi nước ngoài, ta đi du lịch cho biết đó biết đây, không được đấy không ạ. Chứ tôi nói là anh chị em là phó thác là lòng thương xót là không làm gì, mà làm mà như không làm. Thánh Phaolô nói có mà như không có, có mà như không có, nghĩa là có đấy để mà cho đi, làm đấy mà không giữ đấy, khi cần sẵn sàng sẻ chia đấy. Tinh thần phó thác là nằm ở chỗ đó, khó không? Khó lắm chứ, khó lắm chứ, khó lắm chứ, đâu phải khó vừa. Nếu mà dễ thì người ta đi lòng thương xót hết rồi. Hả? Phải không? Nếu mà đến lòng thương xót là chứ được bệnh hết, nếu mà đến lòng thương xót chứ là được ăn cơm no hết. Thưa cha, con như người thưa cha, giờ cha có chỗ nào cho con đến ở với cha rồi, thì con bỏ hết mọi chuyện thời gian, miễn sao cha cho con có chỗ ăn chỗ ở đây đủ đàng hoàng là được rồi, con phó thác hết. Mẹ ơi. Ừ, có nhiều người vậy lắm mà nói tôi vậy đó. Ở nhà tôi còn không chỗ mà ở, cơm tôi còn chưa đủ no, áo tôi chưa đủ mặc cái này chứ mà lo cho bà. Chứ còn sao cha thấy, còn thấy cha đi bác cái nhiều lắm. Ơ kìa, đấy là người ta đóng góp, người ta chia sẻ, là lòng thương xót là sự chia sẻ, chứ phải của tôi đâu. Tôi chỉ là người mà chú bảo này, mày cầm đồng này đưa cho con kia. Rồi dạ vâng, cầm đúng 5 đồng, đưa đúng 5 đồng, không thêm không bớt, vậy thôi. Thế rồi tốt, đây cầm đi nước uống, chạy học cơm ra ly nước uống, còn nước là tốt rồi mày. Vâng cũng được. Đây mẹ kia nó không có gạo, cầm 5 ký đưa cho nó. Dạ vâng, cầm 5 ký đưa cho nó. Chứ đâu phải là cha ơi cha vậy thì bây giờ cha có cơ sở nào không? Mấy con đến con bỏ hết, con chẳng tiếc sót gì hết, mình cũng bỏ hết. Miễn sao mà con có đến nơi con hấp dũng hết cuộc đời con cho Chúa để phụ lòng thương xót Chúa, miễn là ăn ở đoàn hoàng, cơm no áo ấm được rồi, chẳng cần gì có xe cộ đi rồi nóng mặt hàng ngày được rồi. À, có những người vậy nghĩ là mình cứ đến để phục vụ á, chăm chăm vào nhà nhóc phục vụ rồi là chú lo hết. Phụ đâu có ai lo, mình phải tự mình tay làm hàm nhai chứ, tay quay hàm trễ chứ. Nhưng mà tín thác là ở chỗ rằng là con làm hết sức của con, và con hoàn toàn phó thác cho Chúa kết quả như thế nào, và con có mà như không, giữ mà như không giữ. Vì con không giữ cho con giữ cho người khác được không? Thế không? Có mà như không, vì không, con không có cho con, con là không nhưng mà để có cho người khác được không? Nó như vậy chứ. Người bảo câu bất cứ ở đâu khi anh em vào nhà nào thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi, còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em thì khi ra khỏi nhà đó hãy rũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ, đi loan báo tin mừng nước trời, mời gọi tỉnh cho không biếu không. Nhưng mà mỗi người được tự do nhận hay không nhận và chịu trách nhiệm về cái lựa chọn đó của mình. Tôi loan báo làm chứng lòng thương xót Chúa, Chúa gọi, Chúa sai tôi đi, Chúa chỉ thị cho tôi là phải đi làm cái công việc loan báo và làm chứng lòng thương xót của Chúa. Ai đón nhận thì người đó có phúc, ai không đón nhận phủi bụi ra đi. Biết sao vậy? Lòng thương xót mà, tình yêu mà, là sao ép được? Thấy không? Không thể nó ép được. Thế nếu mà người ta không đáp lại tình yêu thì Chúa cũng chẳng thể nào mà mở miệng nhắc tình yêu vào miệng họ được. Đúng không? Họ đã không thích ăn rồi, bạn có ép ăn họ cũng nhả ra à. Khi nào họ thấy món nó ngon thiệt. Thế có nhiều người, trai ăn đi món này ngon lắm trai, ngon là ngon với chị chứ không phải ngon với tôi, đúng không? Chỉ mời thôi, giới thiệu thôi rồi còn để đó người ta được tự do. Chán ly thì ngon lắm, gấp bỏ ngay vào mắt, chưa chừng hỏi người ta ăn hay không. Tôi liếc liếc sau tôi cũng thả lại. Thế thì mình không thích. Thế không? Ngay chuyện ăn uống còn như vậy, rượu cũng vậy. Rượu ngoại, XO này, cái gì rượu có 50 năm, rượu có 500 năm đối tượng chỉ là không bằng ly nước trà.
Nhưng mà tôi không thích rượu. Vậy thôi. Uống vừa đầu nhất ấp hết lên rồi dịch thì mà không thích. Vậy thôi. Thế không ạ? Sao mà ép được? Thế nên gọi là tiểu bất khả ép bất khả tiểu. Rượu không thể ép, mà ép thì không còn là rượu nữa. Nhớ không? Việt Nam mình gặp được cứ ép, nào cũng ép uống. Thôi mời thôi, còn chuyện ta uống bao nhiêu ta uống. Anh không uống là anh không còn là bạn của tôi. Thằng này hèn quá, không biết uống. Sao lại không biết uống là hèn? Sao lại không biết uống là bạn? Thì không là bạn. Chả lẽ uống mới là bạn à? Phải không? Mà bạn đâu cần phải uống. Có khi uống xong hết bạn luôn. Rượu vào lời ra, rút ra, chém. Đúng không? Đốt, đập, phá. Đang là bạn thân với nhau, chỉ bị uống ly rượu vô thách nhau thôi. Mày bỏ uống cạn ly này là tao là con mày. Mày thách tao à? Thế vậy thôi là chém nhau thôi. Thì rõ ràng mình thấy rằng là Chúa mời gọi mỗi người mở lòng ra, đón nhận lòng thương xót của Chúa. Và Chúa chỉ thị cho mỗi một người tín hữu: các con hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Chả ước mong rằng tất cả mọi người trên trần gian này đều biết đến lòng thương xót của ta trước khi ngày Chúa đến lần thứ hai. Và mỗi người tín hữu phải loan báo lòng thương xót của Chúa bằng tất cả những phương tiện mà Chúa trao. Phần thiếu sót còn lại Chúa sẽ bù đắp cho. Mấy anh em cùng nhau đứng lên. Chỉ thị của Chúa mời gọi ra đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Qua giáo hội Đức Giáo Hoàng Bê-lít-tô thứ 16 cũng mời gọi: anh chị em hãy ra đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Chúa mời gọi chúng ta ra đi trong niềm tín thác Chúa luôn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Và Chúa ban cho những người ra đi loan báo lập chứng ấy quyền trên cả các thần hữu ấy. Còn Chúa còn ban cho các vong đồ quyền chữa lành, quyền trừ quỷ. Ngày hôm nay Chúa cũng ban cho mỗi một người chúng ta quyền để ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Nào em mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thần khi Chúa đã sai tôi đi,
sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, đem tin mừng giải thoát. Thiên Chúa đã